Chương 755, Hishinbao, cuối cùng cũng hoàn thành tiến hóa sao? Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Khai Tịch Giả nhìn Linh Uy Ngưỡng với ánh mắt ngưỡng mộ và nói. Linh Uy Ngưỡng nhíu mày, nghiêm nghị nói. Ta đã nói sẽ tự tay giết ngươi, để cho ngươi biết rằng, tự đại sẽ dẫn đến chết chóc. Trước đây, khi yêu hoàng kích hai bên một mặt là bạn yêu triều bái, một mặt là vũ trụ tinh trầm, do chưa hoàn toàn dung hợp tinh thần lực. Liên Uy Ngưỡng chỉ có thể sử dụng vạn yêu triều bái một mặt lực lượng, cụ thể là có thể sử dụng vạn yêu phá thiên quyết mà không cần kết ấn. Tuy nhiên, bây giờ hắn đã có thể sử dụng vũ trụ tinh thần lực lượng bên kia, nên yêu hoàng kích mới chính thức phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Tử kim tinh thần Kỳ Lân, luôn là vương giả của Kỳ Lân nhất tộc, mỗi đời chỉ có một con. Liên Uy Ngưỡng đã giết tử kim tinh thần Kỳ Lân đời trước, và giờ đây, hắn cũng sắp kết liễu người. Thật châm biếm thay, Liên Uy Ngưỡng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn hợp tác với ta hay không? Hai chúng ta liên thủ sẽ trở thành một cỗ lực lượng hùng mạnh nhất trong vũ trụ này, đánh đầu thắng đó. Sau khi ta đạt được vĩnh hằng, ta sẽ giao toàn bộ vũ trụ này cho ngươi. Khi đó, ngươi sẽ trở thành vương của vũ trụ. Linh Uy Ngưỡng khinh thường đáp, với một người trên vạn người, đó không bao giờ là điều ta mong muốn. Huống chi là khuất phục với ngươi, ta sẽ giết ngươi và tự tay đạt được vĩnh hằng. Khuôn mặt vốn tràn đầy khát khao của hai thực giả lập tức trở nên âm trầm. Đã như vậy, vậy ngươi hãy đi chết đi. Nói xong, người mở cửa định động thủ, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Thân hình hắn cứng đờ, biểu tình âm trầm trên mặt càng thêm ngưng trọng. Linh Uy Ngưỡng tự nhiên nhìn thấy tất cả mọi thứ. Làm sao vậy? Không phải muốn giết ta sao? Sao không động thủ? Dùng trấn giới thiên bia của người, ngươi không phải có chín khối sao? Khai Tịch Giả nhìn Linh Uy Ngưỡng với ánh mắt độc ác, lạnh lùng nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng lão già kia thật sự điên rồi, không ngờ lại có mưu đồ như vậy. Năng lực thực sự của trấn giới thiên bia chỉ có thể sử dụng một lần trong một ngày. Vừa rồi, lão già kia cố ý chọc giận ta để ta liên tiếp sử dụng phân hỏa, chỉ thủy, thánh linh, độ yêu, phượt thần, hoang thổ và đảng thần. Ta đã sử dụng hết năng lực của cả tám khối trấn giới thiên bia, tính toán tốt, quả thật là tốt. Linh Uy Ngưỡng không bình luận về lời nói của Khai Tịch Giả. Trên thực tế, Khai Tịch Giả nói không sai. Sau khi Long Tổ tụ tập chín khối trấn giới thiên bia, hắn đã truyền âm cho Linh Uy Ngưỡng, nói rằng hắn sẽ để Khai Tịch Giả sử dụng hết năng lực của trấn giới thiên bia. Bằng cách này, khi chiến đấu với Linh Uy Ngưỡng, Khai Tịch Giả sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nếu hắn còn muốn sử dụng trấn giới thiên bia, thì chỉ còn lại khả năng phá diệt số một của bia cuối cùng hợp nhất. Tuy nhiên, chiếu thức hợp nhất chính bia kia rất nguy hiểm, nên Khai Tịch Giả sẽ không dám sử dụng trừ khi sự việc chưa phản bất đắc dĩ. Đây chính là sự hy sinh cuối cùng của Long Tổ dành cho Linh Uy Ngưỡng. Thực ra, thực lực chân chính của Long Tổ không chỉ như những gì chúng ta đã thấy hôm nay. Là Vạn Long Chi Tổ, Long Tổ sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn, vượt xa mọi tưởng tượng. Hôm nay Khai Tịch Giả gặp nhiều khó khăn và thậm chí không thể phản kháng hiệu quả. Không chỉ vì Long Tổ đã khiến hắn tiêu hao hết số lần sử dụng trấn giới thiên bia, mà còn bởi một lý do quan trọng khác. Trái cây mà Long Tổ ăn để trở về trạng thái đỉnh phong thực chất là giả. Đó không phải luân hồi tạo hóa quả chính thống, mà là một loại trái cây có tác dụng tương tự. Loại trái cây này cũng có thể giúp người ta trẻ hóa, nhưng so với luân hồi tạo hóa quả thực sự, nó chỉ có thể giúp người ta khôi phục tối đa 80 sức mạnh đỉnh phong. Sở dĩ như vậy, vì trái cây mà Long Tổ ăn hôm nay chỉ là một loại biến thể nhân tạo, do đó, ngay từ đầu Long Tổ cũng không có ý định tiêu diệt Khai Tịch Giả, mà chỉ muốn kéo dài thời gian. Hành động của Long Tổ chính là một sự hy sinh cao cả. Nhờ sự hy sinh của Long Tổ, Linh Uy Ngưỡng mới có cơ hội giết chết Khai Tịch Giả. Hai người không nói thêm gì nữa, lời nói lúc này đã trở nên vô nghĩa. Chỉ có việc thực sự tiêu diệt đối phương mới là cách giải quyết mâu thuẫn hiệu quả nhất. Khai Tịch Giả sở hữu 8 khối trấn giới thiên bia với 8 năng lực khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng một năng lực duy nhất. Phá diệt nhất hào, hắn cũng duy trì trạng thái đảng thần nhị hào. Do đó, trước khi sử dụng chiêu thức hợp nhất chiến bia, Khai Tịch Giả vẫn có khả năng chống đỡ một đòn tấn công, và với trạng thái đảng thần bia, hắn được cho là bất khả chiến bại. Thủ quyết bốc động, Khai Tịch Giả định sử dụng phá diệt nhất hào để giáng một đòn hủy diệt lên Linh Uy Ngưỡng. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị ra tay, hắn bỗng phát hiện Linh Uy Ngưỡng đã biến mất, chưa kịp định thần. Khai Tịch Giả đã thấy toàn bộ ánh sáng xung quanh bỗng chốc lóe lên, sau đó hắn lờ mờ nhìn thấy một tia sáng nhỏ lóe lên bên trái mình. Linh Uy Ngưỡng bất ngờ xuất hiện từ vị trí đó, Linh uy ngưỡng di chuyển vô cùng linh hoạt, khiến đối phương không thể tập trung thần thức để khóa chặt hắn. Tuy nhiên, khai tịch giả không hề hoảng hốt, mặc dù không thể sử dụng năng lực của trấn giới thiên bia, nhưng bản thân trấn giới thiên bia vẫn là vật thể cứng rắn nhất trong vũ trụ. Lấy trấn giới thiên bia làm lá chắn phòng thủ, khai tịch giả tin rằng không gì có thể làm tổn thương hắn. Linh uy ngưỡng toàn thân lấp lánh như tinh thần, lóe lên rồi biến mất. Khai tịch giả cảm nhận được phần hỏa số 9 trấn giới thiên bia xuất hiện trước mặt hắn, chặn đứng đòn tấn công của Linh uy ngưỡng. Đây rõ ràng là phòng ngự hiệu quả. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, khai tịch giả bỗng phát hiện ra phía trước mình lại sáng rực ánh sáng. Linh uy ngưỡng xuất hiện một lần nữa. Diêu hoàng kích lóe lên ánh sáng ma quái, đâm thẳng vào ngực hắn. Lần này, khai tịch giả dùng thủy số 8 để đỡ đòn. Một tiếng va chạm giòn giả vang lên. Thủy bác hào bị đẩy lùi vài bước, nhưng vẫn chẳng đứng được công kích của Linh uy ngưỡng. Ngay lập tức, khai tịch giả nhìn thấy bốn điểm sáng đồng thời xuất hiện ở trước, sau, trái, phải của hắn. Bốn Linh uy ngưỡng lao ra cùng lúc, bốn khai tịch giả phải huy động trấn giới thiên bi để phòng ngự. Trong khoảng một khắc sau, khai tịch giả hoàn toàn chìm trong cơn mưa tấn công dữ dội của Linh uy ngưỡng. Tiếng va chạm vang lên liên hồi, tiếng va chạm vang lên liên hồi. Nghe như có hàng trăm Linh uy ngưỡng cùng lúc tấn công hắn. Ban đầu, khai tịch giả vẫn phòng ngự thành thạo, nhưng dần dần hắn nhận ra rằng mình không thể theo kịp tốc độ di chuyển của Linh uy ngưỡng. Lúc này, hắn nhận ra rằng từ khi những điểm sáng xuất hiện, hắn đã hoàn toàn bị động. Linh uy ngưỡng có thể di chuyển tự do trong những điểm sáng này, và khi tốc độ di chuyển của hắn đạt đến cực hạn, vô số Linh uy ngưỡng sẽ đồng thời tấn công, do đó, hắn cần phải tìm cách thoát khỏi biển tinh quang này. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm, sau khi Linh uy ngưỡng liên tục tấn công, khai tịch giả chỉ còn biết tập trung phòng thủ, không còn thời gian để suy nghĩ cách thoát thân. Cuối cùng, khi tốc độ của Linh uy ngưỡng tăng vọt một lần nữa, khai tịch giả không thể theo kịp, yêu hoàng kích đâm xuyên qua tim hắn. Sau đó Linh uy ngưỡng vặn xoay, nghiền nát trái tim khai tịch giả trong nháy mắt, khiến hắn tử vong, tuy nhiên, do khai tịch giả duy trì đản thần số 2 trấn giới thiên bi, nên sau khi hắn chết, một khai tịch giả khác sẽ xuất hiện. Lần này, Linh uy ngưỡng đột nhiên ngừng tấn công và nhìn chằm chằm vào khai tịch giả mới xuất hiện, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một người không thể sống lại vô hạn, ngay cả với sức mạnh của trấn giới thiên bì, chắc chắn phải có một giới hạn nào đó. Trước đây, Long Tổ tấn công liên tục khiến khai tịch giả sử dụng đản thần bi nhiều lần. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như đản thần bi không thể tạo ra phân thân vô hạn. Nếu giả sử đản thần bi có thể phục hồi phân thân vô hạn là sai lầm, thì việc Long Tổ và hắn giết chết khai tịch giả trước đây có nghĩa là họ đã tiêu diệt bản sao chứ không phải bản thể. Suy nghĩ theo hướng này hợp lý hơn nhiều. Làm sao một người có thể bị giết chết vô số lần và sống lại vô số lần? Vậy nếu khai tịch giả này không phải bản thể, thì bản thể thực sự ở đâu? Nhíu mắt, Linh uy ngưỡng quan sát mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở đản thần số 2 tỏa ra ánh sáng trắng nhà, lơ lửng bên cạnh hắn. Nếu suy đoán của hắn là đúng, thì đản thần bi chính là nơi ẩn náu của bản thể khai tịch giả.